Những phút giây thiêng liêng.
Ngô Thị Tuyết sinh năm 1949, quê ở Bình Sơn, Quảng Ngãi, một vùng nằm trong vành đai căn cứ Chu Lai. Tuyết tham gia du kích từ năm 15 tuổi, năm 1964, đã đánh địch nhiều trận, diệt 35 tên giặc Mỹ, đấu tranh chính trị rất mưu mẹo. Có lần để bảo vệ đơn vị rút lui, Tuyết đã chiến đấu vô cùng dũng cảm. Cô bị thương nặng và bị địch bắt. Chúng tra tấn dã man, Tuyết vẫn kiên cường, chịu đựng. Thoát khỏi tay địch trở về, Tuyết được bầu là chiến sĩ thi đua miền Trung Trung Bộ và được thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng nhất. Năm ấy, Tuyết 17 tuổi. Năm 1967, Tuyết được ra miền Bắc chữa bệnh và học tập. Tuyết nhiều lần được gặp bác, ghi lại những trang hồi ký này như ý nguyện của Ngô Thị Tuyết là để riêng tặng cho các bạn đồng đội của Tuyết ở Bình Sơn, những con người đã đưa Tuyết về thăm Bác Hồ. Vừa chân ướt chân ráo từ miền Nam ra được có một tuần lễ, tôi còn đang hết sức ngỡ ngàng với cuộc sống miền Bắc thì được vào thăm bác. Thật là mừng vui hết chỗ nói. Tôi nghẹn ngào đến không nói được khi hay tin này. Sáng hôm sau, Chủ nhật, tôi dậy sớm và cứ đi ra đi vào, thấp thỏm chờ xe. Tôi lo lắng không biết khi gặp bác mình sẽ nói gì. Tôi bỗng nhớ đến những tấm gương các mẹ lấy tính mạng mình bảo vệ ảnh bác. Tôi nhớ đến đội du kích của tôi cứ sau mỗi trận đánh lại bình xem ai có thể được gặp bác. Tôi nhớ đến em Ngô Nết của tôi mới 12 tuổi đã có lần hỏi muốn gặp bác thì em phải làm gì. Ngô Văn Nết, em ruột Ngô Thị Tuyết 13 tuổi, trở thành dũng sĩ diệt Mỹ và năm 1968 cũng được ra miền Bắc và được gặp bác Hồ. Tôi nhớ đến lần tôi được các chị trong nhà lao Quảng Ngãi đưa ra khỏi tay kẻ thù đã dặn em có ra Bắc, được gặp bác, nhớ thưa với bác là chị em mình nhớ thương bác lắm nhé. Và tôi nhớ, hôm rời quê ra đi, gặp mấy anh giải phóng quân, các anh reo lên, em ra ngoài đó là gặp bác Hồ rồi, nhớ nói với bác, thanh niên miền Nam mong gặp bác lắm, và nói tụi anh kính chúc bác mạnh khỏe. Trong này, hễ còn giặc là tụi anh còn đánh. Rồi các anh dặn đi dặn lại, nhớ đó, không được quên nghe. Tôi định gặp bác sẽ nói lại những chuyện này và coi đó là nhiệm vụ đối với quê hương. 7 giờ đúng, xe đến, tôi được đưa vào một ngôi nhà nhỏ bên cạnh hồ nước trong khu vườn phủ chủ tịch. Trong phòng có một bộ bàn ghế mây rất lịch sự. Tôi ngồi xuống chờ bác. Chưa nghĩ tiếp hết một ý nghĩ nhỏ thì bác và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã xuất hiện ở cửa. Thấy bác, tôi đứng bật dậy, reo lên. Bác, bác! Rồi xà vào lòng bác. Cục đầu khóc nức nở, bác xoa đầu tôi và nói, cháu Tuyết phải không? Dạ, cháu Tuyết đấy à. Thủ tướng nói, thấy tôi khóc, Thủ tướng cũng xúc động, nhưng cố kiềm chế hỏi, khóc à cháu? Tôi không thể cắt nghĩa được, vì sao mình khóc? Có lẽ khóc vì mừng, khóc vì quá vui, khóc vì sung sướng, vinh hạnh, đến với tôi bất ngờ quá. Bác dắt tôi lại ghế và bảo, cháu ngồi xuống đây, rồi quay sang Thủ tướng, bác bảo, chú Đồng hôm nay có việc bận phải đi, bác cháu ta nói chuyện với nhau. Tôi đứng dậy chào bác, Đồng cùng quê với tôi rồi ngồi xuống ngắm nhìn bác. Tôi nhìn bác như bị thôi miên và không nói được gì. Bao nhiêu điều sắp sẵn đều bay đi đâu mất. Bác nhìn tôi rồi hỏi, ở nhà cháu còn những ai? Dạ thưa bác, cháu còn hai em gái 9 tuổi, em trai 13 tuổi. Bố mẹ cháu khỏe không? Thưa bác, bố mẹ cháu và anh cháu đều bị giặc giết hết rồi. Ồ, vầng trán bác nhíu lại, bác hơi sừng sốt. Tôi thấy bác nhìn xuống để giấu xúc động, rồi ngẩng lên bác hỏi. Như vậy, các cháu sống với ai? Thưa bác, các em cháu ở với chị dâu. Chị dâu cháu có tốt không? Thưa bác, chị dâu cháu tốt. Bác nhìn tôi gật đầu tỏ vẻ yên tâm rồi hỏi tiếp. Bà con trong quê cháu làm có đủ ăn không? Dạ, thưa bác, trước đây phải tăm bà con làm đủ ăn. Nhưng mới đây do Mỹ ném bom đánh phá suốt nên làm có khi không đủ ăn. Địch đánh phá suốt ngày đêm như thế, bà con làm ăn bằng cách nào? Dạ, bà con làm hầm ngoài đồng. Lúc nào chúng bắn thì xuống hầm, hết bom đạn lại lên. Bà con bám trụ dũng cảm lắm. Máy bay Mỹ đánh trong xóm hay ngoài đồng? Thưa bác, quê cháu giải phóng rồi nên chúng đánh cả trong xóm cả ngoài đồng. Lúc hoa màu lên, có khi chúng càn tới đốt và cho xe ủi cả. Nói đến đây, thấy bác rơm rớm nước mắt, Tôi xao xuyến trong lòng và không dám kể tiếp những chịu đựng hy sinh và những cố gắng của đồng bào quê tôi. Tôi thấy như bác đã hiểu hết và hiểu rõ về cuộc sống của đồng bào vùng ven, căn cứ Chu Lai ở quê tôi. Bác lấy khăn mùi xoa lau nước mắt và hỏi sang đội du kích xã tôi. Bác hỏi tôi vào đội du kích từ lúc nào, địch tàn phá như thế nào, đánh địch như thế nào, vết thương còn nhức không. Bác hỏi các cháu đánh Mỹ bằng vũ khí gì. Dạ, chúng cháu đánh bằng lựu đạn mìn, có hôm dùng súng carbin. Thằng Mỹ to, cháu có sợ không? Thưa bác, thấy nó to lông lá bọn cháu cũng sợ. Lúc đầu bọn cháu không dám bắn xa, sợ nó không ngã nên bỏ nhau chờ tụi nó tới thiệt gần. Hôm đó bắn trúng một thằng, nó ngã xuống, mấy thằng khác khóc rú lên. Từ đó bọn cháu quen và không sợ nữa. Bác cười, nó lớn mà khóc vì mấy cháu nhỏ, thế là nó thua các cháu rồi đó. Đội du kích cháu có mấy trai mấy gái? Dạ thưa bác, đội du kích cháu có 10 gái 20 trai. Trung đội cháu lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Thưa bác, người lớn nhất 22 tuổi, bé nhất 13 tuổi, còn 17 18 tuổi như cháu là nhiều. 13 tuổi làm được gì? Thưa bác, các em làm liên lạc và trinh sát cho đơn vị. Làm trinh sát bằng cách nào? Dạ, các em giả đò vào đồn giặc chơi để nắm tình hình rồi về báo cáo với đơn vị có kế hoạch đánh. Các cháu gái có làm chỉ huy không? Dạ, xã đội phó chúng cháu là chị Hồng ạ. Cháu Hồng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, chị Hồng năm nay 20 tuổi. Cháu Hồng chỉ huy có giỏi không? Dạ, chị ấy chỉ huy đánh vận động tốt lắm. Bác gật đầu. Các cháu gái đánh vận động có kịp các cháu trai không? Thưa bác, thường thì kịp. Nếu có trận nào nhắm vận động không kịp thì chúng cháu có kế hoạch đánh xong giấu súng ra đấu tranh chính trị. Vầng trán bác lại hơi nhíu lại. Bác nhắc lại, đánh rồi các cháu đấu tranh chính trị liền. Dạ, chúng cháu rút về nơi giấu súng, thay quần áo rồi chia thành từng tổ cùng các mẹ các chị ra đấu tranh. Các cháu đấu tranh như thế nào? Thưa bác, chúng cháu không nói được tiếng Mỹ, chỉ ra hiệu thôi. Chúng cháu ra hiệu bảo bọn Mỹ đừng đi càn, đừng bắn dân. Có khi chúng đốt nhà. Chúng cháu nắm tay giữ lại và kêu lên. Có khi chúng cháu nói với bọn phiên dịch. Chúng cháu bảo tụi tôi cũng như em gái các anh ở nhà. Các anh đốt chúng tôi không có nhà ở. Cũng như em gái các anh ở Mỹ bị người ta đốt nhà. Có những lần chúng nghe bọn cháu. Bác cười rất thoải mái và gật đầu. Các cháu giỏi lắm. Trai cũng giỏi, gái cũng giỏi. Bác đẩy nhẹ đĩa kẹo đến trước mặt tôi và bảo, cháu ăn kẹo đi. Tôi ăn một cái kẹo, bác xoa đầu tôi và hỏi, cháu có nhớ nhà không? Dạ, có ạ. Bác gật đầu và bảo, cháu uống nước rồi hai bác cháu ta ra vườn chơi. Tôi theo bác, biếu vào tay bác như một đứa cháu nhỏ theo ông đi chơi trong vườn. Bác đưa ra phía hồ nước trước nhà. Trên hồ, dọc đường đi, có nhiều hoa hồng, hoa nhài. Bác chỉ một loại hoa mà ở miền Nam tôi chưa thấy bao giờ và hỏi, cháu có biết hoa này tên gì không? Dạ, cháu không biết ạ. Hoa này gọi là hoa lion, còn đây là hoa hồng. Chồng cháu gọi là hường, hoa này là hoa cúc. Bác chỉ và gọi tên từng loại hoa. Hoa vườn bác, chính tay bác trồng tươi tốt và đẹp vô cùng. Quay về những đám bèo li ti nổi trên mặt nước, bác hỏi, cháu có biết cái gì nổi kia không? Dạ, cháu chưa thấy bao giờ. Ở trong miền Nam, nếu cháu nghe đài nói bèo hoa dâu, thì cái này là bèo hoa dâu đấy. Bác dẫn tôi sang vườn bưởi. Những cây bưởi thấp và xa chĩu quả. Tôi đang định hỏi bác giống bưởi gì, thì thấy phía trước chiếc xe Comanca lúc nãy đưa tôi vào từ từ chạy đến. Tôi xem đồng hồ thấy 9 giờ 30 phút. Chú Vũ Kỳ đến bên bác. Thưa bác cho cháu nó về. Ừ, cháu về ăn cơm. Thật là đột ngột, tôi tần ngần không nói được gì. Và cũng không bước lên xe, tự dưng tôi muốn khóc. Vì tôi nghĩ thế là mình xa bác. Bác kéo tôi vào lòng và hôn lên trán tôi rồi thân mật bảo, cháu lên xe đi. Tháng 5, năm ấy, năm 1967, tôi vừa đi công tác ở Cuba về. Một buổi sáng chủ nhật rất bất ngờ, được bác gọi vào. 8 giờ xe đưa tôi vào ngôi nhà nhỏ, dạo trước. Đứng ngoài cửa, đã thấy bác đang chăm chú đọc báo. Chú Vũ Kỳ bảo, bác đấy, cháu vào đi. Tôi chạy vào, bác nhìn lên cười. Cháu ngồi xuống đây. Tôi vừa ngồi xuống bác đã nói, dạo này trông cháu khỏe hơn trước, da rẻ hồng hào đấy. Dạ, dạo này cháu khỏe hơn rất nhiều. Tôi nhìn trên bàn, thấy những tờ báo bác vừa đọc, có những gạch chì đỏ của bác. Bác hỏi tôi về chuyến đi công tác Cuba vừa rồi. Bác hỏi tôi khi gặp, thấy bác Fidel có khỏe không? Và bác hỏi, bác Fidel có tặng cháu cái ba lô, có phải không?
Dạ có ạ. Cháu vừa gửi tặng lại viện bảo tàng chiếc ba lô đó. Bác cười tỏ vẻ vừa lòng.
Cháu có biết cô Mendy không?
Đồng chí Mendy Hernandez là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Phụ nữ Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba Việt Nam.
Thưa bác, cháu có được gặp cô Mendy, cô ấy nhiệt tình với Việt Nam lắm.
Sau đó tôi lại được theo bác đi dạo chơi một quãng trong vườn. Bác dắt tôi xuống nhà ăn. Hôm ấy, bác cho tôi cùng ăn cơm với bác và chú Vũ Kỳ. Ngồi vào bàn ăn, bác hỏi, mỗi bữa cháu ăn được mấy chén?
Thưa bác, cháu ăn được 3 chén.
Tốt, bác cười, kể cho tôi và chú Vũ Kỳ nghe chuyện một lần chị Nguyễn Thị Chiên đến thăm bác trên Việt Bắc. Bác nói, hôm đó cháu Chiên ăn cơm với bác.
Bác hỏi, mỗi bữa cháu ăn mấy bát?
Bác cười và nhắc lại, cháu Chiên nói, chỉ ăn được 6 bát. Rồi quay sang tôi, bác hỏi, cháu sáng ăn bằng cháu Chiên cho mau khỏe.
Bữa hôm đó, cũng như mấy lần sau, tôi được bác cho ăn những bữa cơm rất thanh đạm. Thường có một đĩa thịt gà, một ít thịt heo xào rau, một bát canh, một ít cà muối hoặc sưa cải. Lần nào, bác cũng gắp thức ăn cho tôi và giục tôi ăn nhiều. Hôm đó, sau khi ăn xong, bác lấy đĩa chuối chia phần. Còn 2 trái, bác đưa cho tôi và vui đùa nói.
Chú Kỳ lớn, bác cho 1 quả thôi. Cháu nhỏ chưa được ăn nhiều, bác cho cháu 2 quả. Rồi bác sửa lại, cho cháu 2 trái, theo như giọng miền Nam.
Tôi cầm 1 trái cố mời bác ăn thêm. Bác lắc đầu.
Không, bác cho cháu đó, cháu ăn đi.
Bác đứng dậy, gấp dồn các thức ăn còn lại vào 1 đĩa gọn gàng và bảo.
Những món này còn dùng được, đừng để lãng phí.
Trong năm 1968, năm thứ 2 ở trên miền Bắc, tôi được gặp bác 2 lần. Một lần tôi đang học văn hóa ở Hưng Yên. Lần đó, bác hỏi, cháu học ở Hưng Yên, vệ sinh như thế nào?
Có đủ đồ dùng không? Bác giải thích ở Hưng Yên, vùng đất thấp, dân thường đào ao, bởi vậy phải giữ vệ sinh cho thật tốt. Hồi ấy, đang chiến tranh phá hoại, bác hỏi, ở dưới các cháu phòng tránh bom đạn có tốt không?
Bác dặn tôi về nhắc chị em, khi có tàu bay, đừng phơi quần áo trắng ra ngoài nhiều, dân họ không hiểu, họ la đó.
Bác hỏi, các cháu đào hầm ở đâu?
Dạ, chúng cháu đào hầm ở nhà và ở lớp học ạ.
Có báo động máy bay, các cháu có ra hầm không?
Thưa bác có ạ, đó là kỷ luật chung của chúng cháu.
Bác gật đầu và hỏi tiếp, lớp cháu có các cô, các chú lớn tuổi không?
Dạ, hầu hết là các cô, các chú lớn tuổi.
Các cô, các chú đó học có khá không?
Thưa bác, do tuổi cao, lại lâu năm hoạt động cách mạng, sức khỏe yếu nên học khó khăn lắm. Nhưng các cô, các chú ấy rất cố gắng.
Như thế là tốt, bác cười. Cháu cố gắng học cho giỏi, về nói với các cô, các chú, các cháu trong lớp giúp nhau học cho tốt.
Bác lại dẫn tôi đi chơi và cho tôi được ăn cơm với bác. Hôm ấy, tôi vẫn chưa thưa với bác được những điều tôi định thưa.
Sau đó, vào dịp Quốc Khánh, tôi vừa đi dự cuộc gặp gỡ với phụ nữ tiến bộ Mỹ và các nước chư hầu của Mỹ ở Paris về, thì được vào thăm bác.
Hôm ấy, bác hỏi tôi về hội nghị và ý kiến phát biểu của phụ nữ các nước.
Bác hỏi tôi ở Paris đi xem được những đâu, có gặp bà con Việt Kiều mình không?
Có đến thăm cửa hàng ăn của Việt Kiều tổ chức không?
Cuối cùng, tôi đã thưa với bác tâm tư của chị cán bộ cơ sở trong bệnh viện, của anh em trong đơn vị tôi đối với bác, kể với bác về chuyện gặp các anh bộ đội khi tôi trên đường ra miền Bắc. Nghe xong bác cười.
Lúc đó cháu gặp các cháu ấy có khỏe không?
Thưa bác, các anh ấy khỏe lắm, cõng được 50-60 kg gạo.
Thế là tốt, bác cười hài lòng. Trong chiến đấu, nhiều đồng đội tôi đã hy sinh, nhiều người lập công rất vẻ vang, thành tích gấp bao lần tôi mà chưa được gặp bác. Em Tịnh, em bé liên lạc 13 tuổi của đơn vị tôi, là một em bé hay hỏi về bác nhất.
Em rất dũng cảm. Trong trận đánh với tổ quyết tử của chúng tôi, em hy sinh giữa dòng sông. Bởi vậy nên tôi hiểu sâu sắc rằng tôi được gặp bác nhiều lần là nhờ có đồng đội thân yêu của tôi, các anh, các chị và các bạn ấy đã đưa tôi đến thăm bác Hồ. Và tình thương bao la, thắm thiết của bác là tình cảm của bác đối với miền Nam.
Lần cuối cùng tôi được gặp bác là những kỷ niệm sâu sắc nhất, thiêng liêng nhất của đời tôi. Hôm đó, đúng ngày 1 tháng 6 năm 1969, xe đưa tôi vào phòng khách. Bác đang ngồi làm việc rất say sưa. Thấy tôi vào, bác kéo ghế mây bảo, cháu ngồi đây. Tôi ngồi xuống, bác đưa kẹo và bảo tôi ăn.
Tôi nhìn bác thoáng thấy bác có dáng yếu, mệt trên nét mặt, nhưng da bác vẫn hồng hào. Thưa bác, dạo này bác có được khỏe không ạ?
Bác khỏe. Lúc đó chú Vũ Kỳ gọi tôi ra ngoài và dặn nhỏ tôi đừng kể chuyện gì buồn. Tôi biết bác mệt nên không dám hỏi bác câu gì, nhưng bác vẫn tỏ ra mạnh khỏe. Nhìn tôi, bác hỏi, bác thấy cháu dạo này như không được khỏe lắm, phải không?
Thưa bác, cháu vẫn khỏe đấy ạ. Thật ra tôi vừa bệnh dậy, nhưng sợ bác buồn nên phải nói dối bác. Sáng dậy, cháu có tập thể dục không?
Dạ, cháu ít tập lắm. Tôi cười, chịu lỗi với bác.
Cháu chịu khó tập thể dục mới khỏe được. Thấy bác ho và giọng hơi yếu, lòng tôi xốn sang bồi hồi. Bác như hiểu ý, đứng dậy lấy cái mũ kép màu lam đội lên đầu và bảo, bác cháu ta đi chơi. Tôi đi bên bác. Bác chống gậy mây đi không vững lắm. Sau đó bác viện vào vai tôi và đi bình thường. Bác vẫn hoạt bát, hoàn toàn không thể tìm thấy ở bác một cử chỉ của người yếu mệt. Ra bờ ao, thấy một đàn cá mè nổi lên đớp mồi chạy tung tăng trong hồ nước trong xanh. Bác chỉ đàn cá và hỏi,
trong cháu có cá này không?
Dạ, quê cháu ở biển nên không có loại cá này. Bác gật đầu. Bác đi trên bờ ao sợp bóng mát giữa những cây và hoa ngát hương thơm, bóng hai bác cháu in xuống nước, cá lượn theo bác. Tôi hoàn toàn thấy mình được đi bên một người ông trong nhà. Cái cảm giác bác là chủ tịch nước như phút chốc không có ở trong tôi. Tôi đi bên bác như đứa cháu nhỏ đưa ông đi dạo vườn. Hôm ấy tôi lại được ăn cơm với bác. Bữa cơm ấy cũng như mọi lần, chỉ khác là bác không ăn cơm sới trong liễn mà ăn cơm nắm nhuyễn hơn. Bác lấy dao xẻ ra và ăn từng miếng với thức ăn. Bác thích ăn canh, ăn cả muối. Bác vẫn ân cần chăm sóc tôi như mọi lần. Bác cấp thức ăn bỏ vào chén cho tôi. Nhưng có một điều mà đến giờ nhắc lại tôi vẫn thấy lòng mình xúc động. Đó là lúc ăn xong, bác nhìn thấy còn ít hạt cơm dính trên thành chén của tôi. Bác thân mật bảo, còn cơm, cháu phải tém ăn cho gọn. Ở trường, cháu ở trong nhà dân, nhớ chú ý. Tôi cầm chén, tém những hạt cơm bỏ vào miệng mà lòng xúc động đến tột đỉnh. Tôi thấy cả chân tóc mình cũng rung lên. Tôi bỗng nghĩ đến những lần ở chiến khu, số xét chỉ có rau, thèm một miếng cơm không có. Bác thấu hiểu điều đó, mà chỉ có bác như người cha, người ông thấu hiểu hết nỗi khó khăn chịu đựng của tất cả con cháu. Tôi nhớ lời dạy đó của bác. Sau đó, chú cấp dưỡng đem lên 4 quả mãng cầu. Bác cho tôi 2 quả như lần trước và nói,
na, mãng cầu của bác trồng đấy, cháu ăn hết 2 quả này. Tôi ăn 1 quả, còn 1 quả xin bác mang về.
Sau bữa ăn, tôi đưa bác lên nhà. Đó là lần đầu tiên tôi được vào nhà bác. Nhà bác ở sàn dị quá. Một phòng rộng, có chiếc giường con, một cái bàn làm việc, một cái tủ. Bác hỏi tôi, cháu có xem sách không?
Thưa bác, có hả?
Ừ, cháu nên đọc nhiều sách. Bác nhìn lên bàn và nói, ở đây không có sách gì cho cháu xem cả. Toàn sách nước ngoài. Bác tìm một lúc và đưa cho tôi một cuốn sách nhỏ.
Đây rồi, ở trường cháu có loại sách này không?
Tôi nhìn kỹ, thấy đó là quyển Hậu Phương Thi Đua Với Tiền Phương, loại sách Người Tốt Việc Tốt. Tôi thưa, dạ, ở trường cháu có phong trào đọc sách này. Nhưng quyển này cháu chưa được đọc. Cháu ngồi đây xem. Nói xong, bác lại nằm nghỉ ở giường. Tôi ngồi ở mép cuối giường của bác, đọc sách. Bác nằm nhắm mắt và chỉ mấy phút sau là bác thở đều đều. Tôi xem được 2 bài nhỏ, thấy bác ngủ ngon, liền lấy chiếc quạt nan của bác, rời cạnh đó, nhẹ nhàng quạt để bác ngủ như những đứa bé quê. Tôi vẫn ngồi quạt cho ông mình trong những buổi trưa hè đứng gió. Tôi hết nhìn bác, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cây vú sữa của miền Nam tặng bác do bác vun trồng đã cùng với những cây dừa, cây ngọc, lan, cao lên quá sàn nhà của bác, tỏa bóng che mát cả 3 gian nhà nhỏ. Tôi ngắm kỹ trên bàn làm việc của bác, một bức ảnh Lenin, mấy chồng báo, sách, một vài cây bút để ở giá gỗ và một cái đài điện. Bác sống giản dị, còn hơn nhiều gia đình cán bộ và nhân dân ở Hà Nội này. Tôi quay lại nhìn bác ngủ say sưa, nhịp thở rất đều, khuôn mặt hiền hòa của bác hồng lên trên nền trắng của râu, tóc và chiếc cúi vải. Một tiếng đồng hồ sau, bác thức dậy, hai bác cháu nói chuyện một lúc, thì có xe đến đón tôi về. Trước khi ra về, tôi mạnh dạn xin bác quyển sách tôi đang đọc giờ. Bác gật đầu đồng ý. Tôi thưa thêm, cháu muốn xin bác chữ ký. Cháu lấy bút lại đây. Tôi bước đến bên bàn, lấy cái bút bi kính cẩn đưa bác.
Bác ngồi trên giường kê sách lên đùi ghi: tặng cháu Ngô Thị Tuyết, bác Hồ. Tôi chào bác, lòng lâng lâng sung sướng ra về. Nào có ngờ đâu, nét bút bác viết hôm đó vào cuốn sách tặng tôi là sau 21 ngày bác viết di chúc để lại cho toàn đảng toàn dân. Tôi có ngờ đâu, đó là lần cuối cùng tôi được về thăm bác, mà không đầy 100 ngày sau, bác ra đi.